cái tâm ô trượt để làm nó bên ta, nhưng mà bên lúc nào mình đúng thì việc làm này của Thượng Đế tôi phải làm cái tâm tâm, còn khi mà làm không tâm tâm thì tôi không làm được, không phải tâm tâm làm cái tâm tâm.
Thầy nói gì con thấy con cũng còn yếu hèn nữa thầy. Tại vì nhiều khi mình thấy làm việc cực nhọc quá rồi cái đến giờ thiền nó cũng không có được đúng theo ý muốn này. Thật ra con cũng cầu Thượng Đế sao thu xếp cho có đời sống vật chất cho nó dễ dãi chút, đặng tu cho nó lẹ, chứ thấy thấy nhiều khi làm việc nhiều quá tối thiền giảm thầy.
Mình đang được điêu luyện để tiến hóa, được điêu luyện chứ không phải là việc nhiều đâu, được điêu luyện. Anh càng làm giỏi chừng nào việc nó sẽ tới tấp lên nhiều chừng đấy, điêu luyện càng ngày càng tấp lên càng nhẹ. Chấp nhận đi để học nhiều hơn, mà cũng rồi chấp nhận rồi học rồi sẽ đi cái tinh thần lãnh đạo thực chất của mình ảnh hưởng vợ con. Nó hay lắm chứ không phải tầm thường. Chúng ta đang chui luyện bởi Thượng Đế, đang được chui luyện bởi Thượng Đế. Hỏi cho bây giờ hỏi mấy bà mẹ trong gia đình, bây giờ tôi nói sự chui luyện, bây giờ bà mới thấy bà được chui luyện, thấy không? Hồi bà còn gái đâu có biết làm món ăn ngon, bây giờ nhờ chồng con rồi bà làm món ăn. Nhờ cái bản chất khó chịu của ông chồng rồi bà mới nghĩ ra cái hay hơn, thấy chưa? Bà phải cảm ơn ông chồng nhé, rồi bà ghét ông chồng được, thấy không? Rồi nhờ bầy con bà mới sắp xếp đâu đó con hay lắm, chứ hồi xưa bà về một mình bà trong phòng bà hiện đại rồi bà đi ngủ thôi, bây giờ không được lâu thôi, thằng A thằng B phải nằm đâu có cũng bà lo. Phải bà học trật tự không? Mà tu cái nữa mới thấy sự cấu trúc của sự hằng hữu trong tâm thức, à mới có sự sáng suốt. Cho nên không phải cần tới chùa đâu, nhà có bạn là chùa rồi, đi đâu kiếm chùa nữa. Sư thì sư đủ thứ sư trong nhà rồi, đứa chặt câu mà mình thích tâm là mình cũng thành Phật rồi, thấy không? Bảy đứa thì bảy tánh cái gì không ấy bà chủ. Con nó có chọc giận mình tâu ổng nói y chuyện của bà lo chứ tôi không lo nữa, cũng đổ vô cho mình hết á đó.
Nhiều khi con bảo là tại con thư tại mẹ
mình vui lắm, bởi vì mình thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rồi, mình thấy cái nền văn minh của khoa học rồi, mình thiền rồi mình nằm hẳn trong cái khoa học này, ba cái cộng lại thì sướng quá, nó buồn, không ghét ai, không buồn ai, không khổ ai. Nhưng mà cái gian có quyền phụ mình đâu phụ, không có quyền phụ mình. Người ta nhờ cái phụ đó không thích. Cũng bài học của mình học từ xưa, nếu có cát con một nhà không có kiểu nào cát.
Tại sao cũng cùng một bài giảng bữa nay mà hôm trước lại thì cái vấn đề thảo luận nó lại khác, bữa nay mà cái không khí nó lại khác, mà tại ý nghĩa tại sao?
Tại vì mỗi lúc mỗi sự tu luyện khác, thấy không? Mỗi lúc mỗi số người khác, nó phải hợp thời. Bận áo anh phải hợp thời trang nó mới dễ coi, chân lý phải nói nhầm đúng lúc người ta mới chứa được, hiểu chưa? Nó vậy đó, cho nên như là phải có điển nó mới có cái luận thuyết vô cùng đó, và lúc nào cũng hợp thời cho tâm thức sử dụng, chứ không phải là đọc tài để giữ cá nhân khoe khoang chuyện của mình, nhưng mà mọi người đều có, thì mỗi người một chuyện nó hiểu chuyện nó thôi, tùy theo trình độ của nó mới là chân lý. Cho nên các bạn quý lắm, chứ không thấy yếu hèn đâu. Tôi thấy người nào cũng ngon hết mà nó không chịu sử dụng cái của nó, rồi nó thạc cái kỳ thật, cái của nó là có thừa cho người ta, không cần xin ai hết, ngon lắm.
Tại tao thấy nó không ngon.
Thấy nó ngon nó còn chấp nó tu đi, nó đi tao ngon. Đây là tôi chết rồi, tôi chết rồi, nhiều người ngon, nhiều người đứng lên nói tao tao thì tôi chết đi.
Thầy kia là thế, mà ngày thầy thầy đi khỏi đây thì liệu có những ai đủ cả khả năng để thay thế thầy?
Ông nào trời con hết chứ, có ông nào thương ông nào giờ ngồi đây đấm, ông nào thương ông nào.
Mà thầy nhìn cái đó, ông nào ông thương nào thành
cái
đó.
Ông ngồi đây nói nghe một chuyện với chuyện tao và một chuyện sang phút tê cũng có vậy. Đâu cần phải theo, nhưng mà trình độ nó đi tới là tự nhiên nó mở ra, nó tự đi. Còn đi theo là lạc hậu rồi. Cái đạo mà đi theo là cái đạo lạc hậu. Tự ý thức tự đi mới là con mình. Nói trước vậy đó.
Thầy nói về con còn lo nữa.
Lo gì?
Bây giờ có thầy đây đó, thì còn tôn ti trật tự với tới hội thầy đi ai cũng đòi là ông trời đó.
Khi mà nó biết làm ông trời rồi trật ra, tự còn hơn bây giờ gấp triệu lần.
Ra thập nhị xứ quân.
Ừ, lúc dạ. Nó mà làm ông trời rồi là trật tự nó còn ngon hơn bây giờ. Bây giờ chưa đâu.
Nhưng tài còn lo bởi vì nó có cái ông trầm hương đạo.
Khi mà thời tiết thay đổi rồi đó, khi mà trời tiết thế gian thay đổi rồi đó, là người ta tu tâm nháy mắt, người ta thức tâm. Bây giờ vì thời tiết chưa có được điều hòa, chứ các bạn ở đây nghe thì nó nhẹ về rồi nó cũng lôi thôi vì cái thời tiết của khu vực đó. Còn sau này thời tiết nó điều rồi đó, ông trời kiếm một cái, nó đem những lời nói tôi ra thích tâm liền ngay trong phút khắc.
Thầy
cứ lù lù tu đi rồi tới cái giờ nguy biến rồi các bạn mới thấy là nó hay ở chỗ nào.
Thầy chứng nào thầy thời tiết nó thay đổi.
Cái đó tôi đâu có nói 5 tháng ngày được cái chuyện trời làm đâu, phải chuyện tôi vượt chuyện trời đâu.
Tại do phòng chân.
Bây giờ anh phòng chân quán vô vi lúc nào anh
lo. Lúc nào anh lo. Anh hỏi cũng chưa được.
Xin anh em có cái báo cáo tình hình tài chính của hội có dán ở đó, xin anh em đi ngang đi dột.
Quá mua vi anh càng ngày càng sụt cân. Để thầy xíu eo lên nha.
Bỏ
với cái bộ thân vàng bạc. Ê, biết được computer rồi, nói cho nó ghi rồi. Nó gặp tai hại cái nó xuất ra nó xài. Hay lắm. Mấy chú vượt biên á, tới mà giờ nguy hiểm là nhớ tám hồi tám nói gì nhớ.
Nhưng mà thưa thầy, nó có một cái phiền là này, là nó cứ gặp cái khổ rồi nó mới lại nhớ, sao nó không nhớ trước.
Nó phải vậy. Cho nó phải sử dụng đúng mức, đúng lúc. Cái mấy kia bằng thiên cơ đó.
Mình thấy như là chiến tranh cái tử nó đến xảy ra, nó nổ cái đùng một cái thì mình đâu có kịp chuẩn bị để mà nhớ, mình thấy cái đó như vậy.
Nếu thượng đế ông nói anh là bất diệt thì chắc chắn là anh phải nhớ. Nó nổ cái xác chứ nó không có nổ cái thức anh được. Đừng có lo, lo tu đi. Lo quản lý thằng Bích thì lo quản lý thằng Bích, vậy là yên rồi. Anh cứ nói nhiều đó, anh quản lý nó được là anh ngon à. Chứ thằng nó nhiều chuyện lắm, quản lý nó.
Đòi tiền mà cho ăn không ngon.
Quản lý nó là như vậy. Hồi đó tôi quản lý quần áo tôi về tôi điện bà Tám giặt giặt. Tới ngày tôi quản lý cấm không ai giặt đồ tôi, tự giặt. Chùi đất làm việc nhà sai đó. Đứng ở trên rồi. Ê mày phải đi làm này. Mày phải làm kia, phải đo ống vỗ, phải nấu cơm. Sai lung tung. Làm cả ngày chia ra hai giới. Phần hồn là chủ nhân ông, lúc nào cũng sai. Cái người tu người ta biết hết. Lên núi không có sợ đâu. Giặt quần, giặt áo, giao quần, giặt áo, làm cái gì một mình làm được hết. Cái vía nó giỏi lắm. Tại mình không sai nữa. Sai nữa.
Thầy anh nói rồi, thầy bảo tham ăn con phải tu khi nào mới thành đạt.
Trời lạnh rồi mà không ngon cũng xúc đi lợi.
Thắc mắc hoài cái góc nhiều đi nha, cái góc gì đâu.
Không góc nhiều
đi. Thế gian dùng thấu hiểu đoàn kết rất nhiều. Nhưng mà chính họ chưa đoàn kết. Cho nên người tu thiền mới thấy mình chưa đoàn kết. Đêm nay nó tôi ngồi thiền, tôi sáng trong tâm còn có khả năng, ý này nói tôi vậy đó. Nhưng mà tập cái thiền tập cái nghĩ cái tình dục nó nhà bụi lên. Không thiền được. Thấy không?
Mày thấy tôi mua ra hơn tiếng là nó mỏi chân.
Cho nên phải học rồi mới làm chủ được. Muốn làm chủ bự phải đẩy xe ba bánh trước đi rồi ra làm chủ bự cũng bảo đảm hơn.
Giờ nó có hai cái thái độ như thế này, thầy nghĩ như thế nào? Nên một cái người họ ngồi sau lúc đầu ngồi vô thì thấy rất thanh tịnh, thành ra cái buổi thiền mình thấy nó ích lợi, mình thấy mình đi vô trong cái điển giới tiên giới thanh tịnh. Nhưng mà một sau một cái thời gian chẳng hạn nửa tiếng hay một tiếng, ta thấy mỗi chân bị động, bị như này kia, thì thấy rằng cái thiền không ít, họ xả thiền. Đó. Còn một cái người như theo như cũng là cái cách thầy nói, giờ dầu mà nó thiền, nó mỏi chân nó gì đó, thì cho nó chết luôn. Nhưng mà lúc đó thì nó đâu có còn ích lợi nữa, bởi vì đó là cái thấy là sự chống chọi của cái, để mà kiềm chế cái thân mình. Thì thái độ, hai thái độ đó theo thầy thì thấy
cái thái độ mà ngồi thiền thấy thanh thản rồi chặt nó mỏi đó là cũng như tôi nói là khẩu hiệu nói đoàn kết nhưng mà nó chưa đoàn kết. Lục căn chưa đoàn kết, cái trượt thanh chưa phân minh chưa điều hòa thì nó phải đau mỏi. Mà có người nó ngồi nó nhức trì cho nó hết nhất, thì người đó lại có cơ hội quan tâm hơn, vì nó vun bồi dũng chí để vượt qua trở ngại thì nó sẽ có cơ hội quan tâm thường là. Đó, hai cái nó cũng có cái cơ hội để thức tập. Người vô nó thanh thản, chặt cái nó động loạn là nó chưa đoàn kết. Vạn linh trong tiểu thiên địa này chưa đoàn kết theo đại nguyện của chủ nhân ông. Để chưa? Mình ý thức, mình sửa lần là việc cho nó đoàn kết. Thấy không? Cái người mà ngồi để vượt qua sự đau khổ, sự đau đớn đó, thì người đó mới là xây dựng cái bi chi dụng. Dũng nó có dũng chi đi ta. Vì khi nó ép buộc người ta quá rồi, sau này mà không đi rồi nó mới biết thương cái sự đau khổ, sự kẹt ở chỗ nào, rồi nó càng lo nhiều cho cái hạ giới. Cho nên sau này mình mới cho cái chiếu minh cho nhiều. Người nào tu phải lo làm chiếu minh, đừng có ngồi thiền mà trong lúc từ dưới rúng sắp xuống nó bị trượt, không có lợi gì. Làm chiếu minh cho nó thanh lọc ở dưới đi, rồi ngồi thiền nó mới an. Thấy không? Rồi ở dưới bị trượt ngồi thiền đâu không ngồi được đâu, ngồi chỉ có chừng không được gì hết. Anh làm chiếu minh làm sao giải kiệt? Bởi vì vô nó tan thành khí, khí biến thành nước, nước biến thành khí, khí rồi lúc đó là cái nước nó mới đậm là cái trượt. Bây giờ mình phải lấy cái khí trời mình trục sức nó, trục nó ra. Nó trục ra cái đường tiêu tiểu nó mới nhẹ được. Các bạn thiền mà bữa nay được 1 tiếng mà mai được 2 tiếng là mừng hơn rồi, sao mà mừng lắm. Từ miệng nó mừng sao, nó vui sao đó. Nó có sự phấn khởi của nó bên trong.
Tập tành thật khó khăn, nhiều khi cái đụng chạm của hai người không đụng chạm hoài.
Cho nên ông trời ông cho mình làm chuyên viên vét lê máy móc.
Nhưng mà trong cái đụng chạm
là gãy bánh xe ha.
Còn thì trong cái đụng chạm thì mình lại biết nghĩ lại là biết sửa đổi, nhưng mà thế nào nó cứ bị hoài mình thấy.
Thì mình thấy không, lục căn lục trần nó ngu, nó sống như trâu bò nó mới đụng chạm. Chứ còn nó đi như chủ nhân ông tha thứ và thương yêu làm sao có sự đụng chạm.
Cái thầy có sự tha thứ thương yêu sau đó khi sau khi đụng chạm
đó, bởi vì lục căn lục trần nó đụng, thấy không, lục căn lục trần nó đụng. Nhưng mà mình phải biết cách nghĩa, vì nhờ cái đụng này vợ chồng mình mới văn minh hơn. Biết nói câu đó, không có đụng không có văn minh, không có tìm giải pháp. Thế thứ hai là sợi dây điện nó nhóa lửa nó mới thành ánh sáng, thấy không, nó không nhé lửa không thành ánh sáng. Cho nó đụng đâu có sao, đụng đến thức.
Cái trời về thành những em cái câu như một câu như là nếu không ra gì hết mà nhiều cái mình bực mình.
Những cái sao nói theo trình độ, khi mà hiểu rằng bả nói theo trình độ của bả vậy thì yên. Nếu mình còn chấp trong trình độ người ta là tật rồi, ta mới tới đó người ta nói câu đó đúng của người ta rồi, họ nói họ nghe trước mình từ từ nghe sau, cái chuyện gì mình phải chấp. Là chữ cha mình với cha mày vậy, họ nói họ nghe trước của mình thì cái nghĩa cha mày, mày là cha mày đâu có nghĩa gì đâu mà phải giận. Vì Việt Nam chữ ông nội mày cũng không có nghĩa gì hết. Ông nội mày dịch ra là vô thân bé, có gì đâu mà giận. Nhưng cũng giận à. Dân chưa có Việt Nam phong phú thì nó giận nhiều. Nó chơi chơi cũng giận. Mà cái chuyện không có đáng gì hết. Ông nội mày, bà nội mày có chuyện gì đâu mà giận quýnh nhau.
Thấy sự sai lầm của chính mình thì chỉ có cái điển nó mới chuyển được thôi. Cái đó là con không có trình độ và không có hiếu và không có bàn nổi với vấn đề người ta làm. Ráng tu để có trình độ mới bàn nổi với vấn đề đó. Phải hành là mới thấy.
Con nghe Phương Mân thầy nói là con người ta là có cái tính phản cách là phải khó. Có nhiều khi tu một thời gian rồi nghe băng thường xuyên thì người nhẹ nhàng rồi, có một lúc nào mình quên bẵng đi hay là công việc thì nó bận rộn tới thì tự nhiên cái phản cách đến.
Đến
mình nghĩ là mình
tại sao mình hay hơn,
là tại sao mình tu như vậy, tu gì nó đúng không, hay là nó có nhưng cái đó nó tới rồi nó đi liền thôi, nhưng mà nó có dạ.
Bây giờ nào giờ nghe tập quán qua lục căn lục trần bị chủ nhân ông thâu cái cống cao ngạo mạn, tưởng mình hay, tự ái này kia cái nọ, tưởng mình giỏi, tưởng mình, bây giờ mình đi học là thâu cái động bên ngoài vô, thành ra cái động ở bên ngoài nó vô quá nhiều, khi mà nó dồn cục thì nó phản ứng lên liền, nó là biểu diễn cái hay của nó là để nó chống đối cái thanh tịnh của mình thật. Cho nên cái tu này nó khác là nó mở cái thanh tịnh nó lên thật. Mà muốn đạt được thanh tịnh thì phải dày công. Cho nên cái núi bị to nhưng mà họ đục hoài, họ tìm không hộp kim cương. Thấy rõ chưa? Thì mình phải làm. Mình học là mình học cái lý thuyết nói về kim cương, chứ còn mình chưa nắm được cái kim cương. Thấy chưa? Cho nên mình phải thực hành mình mới nắm được cái xa lợi pháp của chúng mình. Mình phải tu.
còn hỏi cho một cái núi đi to mà con người thiếu kiên nhẫn làm sao mà đào ra đi tìm được hộp kim cương. Đó, phải thiền để nó mới tạo cái kiên nhẫn như thế này. Mà đạt được cái kiên nhẫn là mới đào ra, mới thấy rõ cái đó là kim cương. Còn thiếu kiên nhẫn làm sao thấy kim cương được, thấy không? À, bây giờ tất cả càng khôn vũ trụ nói mình là xá lợi Phật, mình là kim cương, mình có Mô Ni Châu nè, cả càng khôn vũ trụ biết mình có này. Bây giờ mình không đào ra làm sao mình thấy nhiêu đó không? Cho nên phải hành, tu là phải hành là vậy. Cho nên tu phải hiểu cái ý nghĩa của tu, tu là quân bình đó, phải thiện ác phải hiểu mới thấy rõ cái luật quân bình. Bất thiện ác bất minh nên cũng không biết quân bình, thấy chưa? Cho nên tu đi tới trở, đi trở về cái luật quân bình rồi mới tìm ra, mới học được cái chi nhẫn hòa, mới tìm ra kim cương. Chứ nhiều khi mình tới học đó, ông thầy ông tử tế nói chuyện với mình, mà bữa sau tới ông thầy nói mà chi vậy?
Trong tức tâm
ông đổ mình để mình tức mình tiến, và mình phải đào ra những cái gì mình có, cũng như biểu thị mình để dâng lên cho người ta thấy. À, để cho người ta thấy cái hay của mình thì tự nhiên mình phải đào ra. Thì khi mình đào là mình đắc cái gì chứ về rồi thức tâm tự tu tự tiến, tu mãi tu mãi, thầm cứ thầm tu thầm tiến, cứ làm hoài đi thơ, thì thế nào nó mới có cái ngày nó thành công. Vì nó biết trước rồi, nó soi đường cho nó đi rồi, có kim cương trong nó phải lấy cho kỳ được. Con Mô Ni Châu phải lấy cho kỳ được. Thì bây giờ mình không dạy công làm sao có, có nhiều đó thôi.
Có một số bạn đạo sau khi mà con nghe văn của thầy rồi con nói thì họ cũng không biết gì, họ cứ làm. Họ thiền là soi hồn khoảng tiếng hồn thấy mơ vô liền thầy. Thì những người đó thì họ có niềm tin vững lắm, họ cứ tự họ đi hoài. Còn có một số người thì sau khi nghe văn thầy rất nhiều cũng khoảng năm chục cuốn rồi, rồi thì cứ nghĩ là mà không biết mình có nên thầy ngay bây giờ chứ hay còn tìm hiểu nữa.
Cho nên vì trình độ của họ đã thu thập động loạn nhiều rồi, động loạn nhiều nó mới tạo ra cái đa nghi. Cái đa nghi đó nó càng ngày càng hỏi tới, nhưng mà một thơ nào có hoàn cảnh nó dồn dập bảo vùng nguy hiểm đập đào họ thức tâm, lúc đó họ cũng nắm được cái pháp này. Cho nên khi họ nghe được cái lời mà khai mở tâm trí của họ là họ không có quên đâu. Họ khó quên, cho họ nghe rồi đó là như là ban ơn với họ rồi. Trong khi mà phong ba bảo tắc mà họ đem ra sử dụng, lúc đó họ đi tới, hiểu chưa? Chứ chưa tới cái cơn nguy biến họ không thấy cái đó là giá trị. Họ thấy bình tốt là ông thầy tới nói chuyện chơi với tôi này kia kia nọ. Ông thầy mục đích không có xin muốn về, mục đích đặt đầu mình cho mình thấy rõ mình thôi, thì thích tâm sao? Cho nên đời điêu luyện mạnh chừng nào quý chừng nào, những cái lời giáo tu học nó mới truyền cảm trong tâm thức của hành giả. Cho bây giờ nhiều người bình thản sung sướng, có tiền có bạc nghe băng thấm thiết gì?
Dạ đúng thầy.
Đâu có thấm thiết gì, nghe vậy tôi có đau đớn gì đâu mà tôi phải nghe. Để cho mấy thằng đau đớn. Nhưng mà vì nó không thấy nó sẽ đau đớn, vì nó không thấy nó sẽ đau đớn, nhưng nó tưởng là nó là bình an.
Dạ đúng.
Đó, nó hiểu lầm ở chỗ đó. Cho nên con người phải đi tới cái giai đoạn đó mới tu, chứ không có buộc người ta tu.
Yeah.
Họ được nghe thì được rồi, họ nghe chút họ cũng được rồi. Nó vô trong đó, nó ghi vô trong computer hết rồi, một ngày nào đó họ sẽ đi tới sự sống. Không phải nhiều khi lời nói cái đứa bê, có đứa con nít mới có 3 tuổi nó nói, nó nói một tiếng thôi, nó kêu ba một tiếng thôi, mà tới cái giờ phút mà nguy hiểm rồi, y nhớ thằng con nít nó có 3 tuổi mà nó biết kêu ba, mà tôi bị lớn nhưng mà tôi không biết kêu cha trên trời.
nhiều đó cũng biết đạo vậy. Chứ không phải học Càn Văn Đại Hải Kinh mới biết đạo, mới chút đó thôi. Nên nhớ cái tiếng con nó kêu ba vắng vắng, nó mới tìm ra trời ơi, dễ gì mà để được đứa con vậy, chứ ở đâu mình có, tại sao mình không biết kêu ba trên trời. Từ lúc đó nó thích thật chút à. Cho nên phải điêu luyện rất nhiều. Cho nên tôi nói như là trong bếp mà xào lại kia kia nọ đủ thứ sắc làm rộn ràng để mà lại con dễ gặp ăn hạnh chút. Tầm lâm lâm nhưng mà chỉ kết quả con chút thế chưa. Cho nên người tu của mình phải dạy công tu học, học nhẫn là học hòa, mình biết thua người ta là mình tiến tới được đạo rồi, mà mình hơn người ta là không có tiến tới được đạo. Không có kiên nhẫn, ông thợ sửa máy không kiên nhẫn thì cái máy nào cũng hư à. Mình đang nắm cái quyền cơ của tạo hóa, đây là cái máy của ông trời, mà mình thiếu kiên nhẫn làm sao mình trị nó được, mình sửa nó được. Nó không biết hư chỗ nào mà tháo gỡ mà đắp bộ trở lại, thế chứ. Cho nên mình phải kiên nhẫn, mình mới trở nên một thợ theo, mình thấy sự sai lầm của mình. Nhiều người nói tôi làm gì sai, nhỏ lớn cha mẹ nuôi lớn rồi tôi đi ăn học tôi làm gì sai. Sai thật. Tôi học tất cả những sự va víu của trần gian, sự thành công của thiên hạ, chứ tôi chưa sử dụng cái sự sa sút của tôi. Tôi sai, tôi phí bao nhiêu chục năm mà tôi chỉ chưa có học được cái gì hết. Bây giờ tôi trở về với thanh tịnh tôi rồi, tôi mới thấy rằng à, tôi khó khăn, tôi có thể cống hiến nhiều. Chính trong tôi mà ra tất cả, thiên đàng của tôi, địa ngục tôi, Chúa của tôi và Phật của tôi, cái gì cũng ở trong tôi hết mà tôi không thấy. Tôi chỉ ca tụng cái hay ở bên ngoài, và tôi lấy cái vá miếu mà để tôi đối đãi giữa thế gian, tôi kiếm cơm ăn. Ngày chuyên môn là vậy. Rốt cuộc là tôi chưa sử dụng cái khả năng của tôi, thì tôi mới dồn lại, tôi thấy này, sinh lão bệnh tử khổ rõ ràng rồi. Bây giờ tôi chết tôi phải đi đâu? Mà tôi người có học thức mà, tôi phải hiểu con đường đi của tôi tương lai sẽ đi đâu. Bây giờ tôi ra tôi đi học ở trong trường, tôi nghĩ tương lai tôi có tiền, có bạc, có nhà, có cửa. Nhưng mà vì cái tương lai vĩnh cửu tôi đâu, cũng khó. Thấy không? Tôi chưa sử dụng tay của tôi, và tôi chưa bao giờ chịu đi, và tôi chưa bao giờ chịu học cái đời đời bất diệt của các cao càn khôn vũ trụ đã ân ban trong tâm thức của tôi, mà tôi chưa chịu học. Và tôi học những chuyện gì hay của người ta rồi trở về tôi gạt tôi. Chính tôi đã xảo trá đây tôi rất nhiều. Rồi cái nào tôi cũng la hay, mà rốt cuộc là không có giúp ích tôi được hết. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tới chỗ nào? Sợ rồi, tay run rồi, mắt lờ rồi, lập cập rồi. Rồi sao? Lúc đó tôi nghĩ sao? Tại sao tôi không làm ngay bây giờ để cho tôi thức tâm? Tôi không trở về với căn bản quân bình của tôi để tôi nhìn cách nhẹ nhàng thay vì nặng trược. Thấy không? Mà mọi sự lo âu hiện tại của tôi nó có ích gì đâu. Chỉ tạo ra cái sự phiền muộn và đem cho tôi một sự bất chánh mà thôi. Thì tôi phải trở về với sự chân chánh, tôi mới hòa cảm với sự chân chánh siêu nhiên. Lúc đó tôi không còn buồn, không còn vui, tôi mới thấy giải thoát đó. Thấy không? Thích buồn hay là thích vui, tôi chưa gì giải thoát được đâu. Còn kẹt trói buộc ở trong đó không được, tôi phải tháo gỡ nó ra. Tôi mới là người thợ giỏi. Thấy không? Tôi mới là món quà quý của cả càn khôn vũ trụ chứ. Tương lai tôi mới dùng đời đời bất diệt. À, khi sơ cài thế giới tôi đâu có danh sinh. Sơ khai cái cơ thể này tôi chưa có danh sinh, mà chưa có hình tướng. Tôi chỉ có một cái thích thôi, một luồng linh điển đó là cái bóng của tôi. Bây giờ tôi phải tìm trở về cái luồng linh điển của tôi, nó là trở về với cái vốn tôi. Khi mà tôi tìm trở về cái đường linh điển Môn Đi Châu tôi rồi, tôi thấy tôi thua lỗ bao nhiêu kiếp rồi.
tôi có mà tôi đánh mất nó đi. Bây giờ tôi mới đắm đầu, tôi tu rồi tôi trở về, tôi tìm cái vốn vô cùng của tôi đó. Ngồi đây hiểu kia. Và tất cả khoa học quyền bí trong tôi, tất cả khoa học hiện đại cũng trong tôi hết. Nhưng không có khối óc con người, ai mà xin khoa học làm gì. Tôi đã có khối óc, tôi có trật tự, tôi có điện não, có computer rõ ràng. Mà computer tôi nó luôn luôn gắn liền với computer vũ trụ càng không vũ trụ. Không có chỗ nào mà không có ghi hết, có ghi đạt quả. Nếu tôi trở về thanh tịnh nhiều chừng nào, tôi càng thấy hành động bê bối của tôi nhiều chừng đó. Tôi phải tu sửa, tôi phải tiến thêm một chút nữa để gỡ những sự trói buộc hiện hành. Tôi mới sinh ra là học viên cả càng không vũ trụ. Cho nên tu là tu vậy, tu hữu ích, khoa học vật chất, minh cảm, khoa học quyền bí càng sáng suốt hơn. Mới là cái người tu chứ. Tu mà càng ngày càng lung hờ tu chi. Tôi sợ ông Phật, thế đó tôi tâm tối rồi. Tôi sợ con quỷ, tôi tâm tối rồi. Tôi sợ người đời, tôi tâm tối rồi. Tôi phải đi tới để tôi thông cảm và hiểu biết, kêu bằng cái luật quan thông. Và luật quan thông phải hành trì mới quan thông, chỉ không anh quan thông được đâu. Chỉ có nói giúp, đọc sách nói giúp, tôi quan thông việc này với cái đọc sách nói giúp. Còn hành trì nó khác. Nó phải dày công. Thế nên người mới tu phải làm giai đoạn nào? Bao nhiêu công chuyện nó làm cho nó xong đi. Rồi mới đi tới giai đoạn thứ gì, tự mình thức tâm, mình mới đi mạnh hơn. Rồi đi tới giai đoạn thứ ba. Chứ khi không muốn nhảy vô, giai đoạn thứ ba, nó vô tôi quen ông sư rồi, tôi quen với ông truyền pháp rồi thì ngon rồi. nó nghĩ vậy đó. Nhưng mà nó là một đống rác, không chịu quét dọn. Nó tới thì thôi bây giờ đút lót cho ông chút để ông quét dọn hết rác thôi, cái đó còn lâu. Người ta khôn hơn mình, người ta bỏ đời qua đạo, người ta tu bao nhiêu năm, người ta không có một chút giây phút bị tiền bạc mà mình lôi cuốn người ta được. Không có đâu, họ có thừa cho chúng ta, họ có dư để độ mình. Đừng nghĩ sai lầm được, đút lót chút là tôi được, không được. Đút lót nhiều chừng nào bị khảo đảo nhiều chừng đấy. Cái luật nó vậy, cho nên phải thức tâm mà thực tập. Cho nên người tu họ tránh trường đời, họ đơn giản, họ uống miếng nước họ cũng sống qua ngày, ăn chút chay lạc họ cũng sống qua ngày, họ đâu có đòi hỏi. Cơm manh áo che thân họ cũng vui rồi. Và để chi? Vì họ thấy sự trói buộc trước kia đã trói buộc họ quá nhiều, và họ đã tháo gỡ được sự trói buộc thì không lý họ buộc lại họ sao? Chứ người đời không hiểu thì ô chú cha, ông này ông tu lâu rồi, bây giờ ông chiều ý tôi và ông theo tôi rồi này kia nọ, ông thương yêu tôi cái đó đặc lắm. Không có bị buộc như sao đâu, không bao giờ bị buộc như sao đâu. Cái hiểu chỗ đó, theo mình phải biết thương yêu mình, mỗi người phải biết thương yêu chính họ, họ mới nói sắp đặt cho họ rồi về trật tự. Mà con người không biết thương yêu lấy họ thì làm sao họ đạt được. Thương ai hơn họ mà thương mình hơn ai, phải biết rốt cuộc mình phải lo cho mình, không có ai lo cho mình hết. Cho nên phải dạy công tu học, mà phải thầm tu thầm tiếng cho ê a la lô, rốt cuộc ai chứng minh chuyện tu với mình. Mình tu mình đắc mà, đâu phải tu người ta đắc thì sao mình kêu họ chứng cho mình. Nên trong kinh tôi la ông dùm để ông Phật cũng chứng ông Phật. Ông thành công chuyện của ông rồi, nhưng mà ông còn phải học tiếp cái chuyện của ông nữa. Còn tôi đây chưa thành công, tôi phải dọn quét cho tôi đang qua, rồi tôi sẽ tiếp tục học thêm cái chuyện của tôi. Cả một trường đời đang điêu luyện tôi, cả càng không vũ trụ bốn mùa xuân hạ thứ đông đang điêu luyện tâm thức của tôi. Sự kích động và phản động, sự buồn tối đang điêu luyện tâm thức cho tôi càng ngày càng mạnh dạn hơn, càng tiến triển hơn, càng thanh tịnh hơn. Tại sao tôi không về đó tôi học? cái trường đại học của cả càn khôn vũ trụ đã và đang dạy bảo và giáo dục. Tại sao tôi không học? Ý tôi trở về cái trường đó, tôi học về cái thức siêu nhiên, tôi học một hiểu mơ. Còn cái kia tôi học một, còn nó có 30%, tôi cũng đi bán được ăn. Là học trường đời mà, học tới tiến sĩ cũng học để bán ăn thôi, chứ không có làm gì hết. Bán theo trình độ của mình mà.
Đúng.
Mình thấy mình yếu thì đâu có mạnh. Bây giờ trở về để bán ơn thế bị bán. Cho nên người trí thức phải học cái tin này và phải sử dụng ngay khả năng sẵn có của mọi người, không có thua kém một ai, không có thua một vị Phật, không có thua một vị tiên. Chỉ thua lỗ là ta chưa thức tâm mà thôi. Nếu ta thức tâm thì ta tận dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta thì cũng tương đồng như những vị đó mà thôi. Thấy chưa? Cái cảnh đời đời bất diệt ta có, cảnh thiên đàng ta có, không thiếu một cái, chỉ thiếu cái thực hành mà thôi. Cho nên nhiều người học thét rồi làm biến, rồi nhiều người học nhiều quá lo gì học, nhồi sọ nói gì tương lai lo nhiều quá, học rồi bỏ cuốn sách không. Khùng không làm được cái nghề gì hết. Vì nghe thế gian hồ hồ về tương lai quá. Nhưng mà cái tương lai là đời đời bất diệt, không chịu cái tương lai tiền bạc nhà lầu đó, rồi nó kẹt phép không làm được tức không. Chứ kỳ thật mình tu mình trở về không có khùng nữa. Cái cảnh quân bình thanh nhẹ đời đời bất diệt, tại sao mình không hưởng? Mình tự chứng nghiệm lấy mình đủ rồi, cần phải ai chứng nghiệm nữa? Cho nên ở đời về vật chất phải nói xã hội khen tụng sự thành công của chính tôi mới chịu. Cái đó là bị lệ thuộc, bị trói buộc bởi ngoại cảnh rồi. Cho nên mình tu mình trở về với nội thức thì không có ai rằng ta được hết. Cho nên cái người tu nó lỡ ở chỗ đó, tu mà tu phải đúng theo khoa học quyền bí, chứ mình tu sai nó là chậm, chậm rồi nó chán. Vì cái tu kia nó chậm nhưng mà trì cái trí nó cũng đạt. Có nhiều người tu nó chừng chán bỏ, nhiều người nhảy vô nhà chung lo tu này chứ cái nào chán rồi bỏ ra. Cái đó là cái lỗi rất lớn. Khi chúng ta nguyện ta tu cứ đi thẳng đi, dẹp cái thân xác này ta tiến tới vô đường kia. Cái niềm tin bất diệt phải có, thấy không? Cho nhiều người sai lầm ở chỗ đó. Thành ra như là thánh không thành thánh, mà thần không thành thần, mà ma quỷ cũng chưa có biết đi tới đâu nữa. Thấy chưa? Thành ra đâm ra bơ vơ. Chứ còn phải dùng cái niềm tin vững chắc đi như vậy và đi đúng đường trong cái tình thương, tha thứ và thương yêu mới là cơ mở được. Cho nên ta biết thương người mà không biết thương ta là hư hết rồi. Mà phải biết thương ta, sửa ta mới ảnh hưởng. Không đổ ta làm sao đổ tha. Cho nên một cái khi giới tình thương và đạo đức dày đặc trong cái tiêu thiên địa này có trật tự lộp lạc mà không chịu khai mở nó ra thì làm sao thích được. Cho nên phải tận dụng khả năng sẵn có của chính mình và tin nơi khả năng sẵn có của chính mình, không lệ thuộc bởi ngoại mới là người tu chân chánh.
Bác công đức thủy là con được thâu thứ điển tám tướng của bản thể, con đã đem về cực lạc. Chữ bác công đức thủy nghĩa là nước mắt, nước mũi, nước miệng hợp với các ngũ tạng để chia ra hợp thành tám thứ nước báu. Nhờ con tu hành mới lấy được cái tông chỉ, nó đã chỉ đây rồi. Nhưng điển nước này nó biến hóa vô song quyền diệu vô hồi. Con muốn chi con ấy, để cho con cần dùng phép Phật cho con biến hóa vô song sự quyền diệu biến hóa. Khi con được lên thiên đàng con sẽ hiểu. Đây ta xin chỉ tắt một lời thì con sẽ hiểu rõ được tại làm sao con xuất hồn bay bỗng về thiên đàng. Có phải là bát công đức thủy hợp với tám hướng của trời đất bao la? Trời là một đất cao thượng rộng rãi bao la. Khi con muốn đi là trong một khắc thì đầy đủ tám hướng, lại có chỗ biến hóa thâu hay là phóng. Ví như con đang ngồi công phu luyện đạo, con muốn khỏi trời đang gần bên con thì quyền diệu ấy đem lại để cho con thấy rõ gọi là thâu. Còn phóng là con thấy thiên nhiên trời đất cao xa. Còn bay là đến, cũng như dưới thế gian trò chơi con nhảy là tới. Con này nó còn nghi ngờ, nó tu làm sao mà bay lên trời được, làm sao mà xuất hồn được. Cho nên này ta chỉ điểm cho nó, hay là chỉ khai thông tám luồng nước này thì nó mới hợp với tám hướng là nó bay.
Tám luồng nước
con nó nhiều. Trong bản thể con ta nói hôm nay nữa, tám hướng thì nó sẽ thông. Công đức thủy, công đức thủy là con có biết lấy con và con tu dưỡng cho con cái công đức thì cái nước nó mới chảy, thủy điển nó tương giao. Con hiểu chưa? Mà thủy điển không có tương giao, không có phối hợp với nhau làm sao con bay được? Con đang thắc mắc cái gì xuất hồn? Cái này ta nói phải con sắp thắc mắc chuyện gì xuất hồn không?
Con cũng biết sao mà lên đó được.
Đó, thì đây ta nói là chỉ đường cho con
đây nè. Ê chàng, em là yêu đúng nè. Con lộn khổ quá.
Nghĩa là con cũng hiểu rõ nữa.
Ngồi rú
gì đó. Thì ta nói bây giờ ta nói là bác công được mà con cố gắng thôi.
Chỉ cố gắng
tu
thôi.
Cố gắng nhiều. Nước mắt, nước miệng, đồ này kia kia nở nó ra rồi nó sẽ chạy, nó hợp lại với ngũ tạng.
Nên lúc mình thiền
đó. Mình thiền đó, nó đang chuyển chạy, nó đủ lực lượng rồi nó bay nè. Bát công đức thủy, hợp với tám hướng. Thấy không? Nước mắt nè, nước mũi nè, nước miếng nè, hợp với các nước của ngũ tạng. Nước mắt, nước mũi, nước miếng. Có ba chỗ hợp với ngũ tạng, cũng có nước nè. Là nó tám, mà nó hợp với tám hướng bên ngoài.
Cái này
xong
rồi mình học tăng.
Đó,
mình
đi
đến
được gì đâu.
Chút
nó mà thắc mắc gì.
Đúng rồi, next one. Thôi, hết rồi, chuyện
người
khác.
Vô lượng chư thiên đại chúng cùng. Chữ vô lượng chư thiên có nghĩa là hết thảy các đẳng chúng sanh tại đây đã có phẩm giá được làm việc cho Phật. Chứ không phải là con tu cũng được. Ở đây người ta chứng minh là mọi người cũng tu được hết á. Cho nên ta mừng trước mặt đây chúng bay là một vị A-la-hán ngày giờ đến đây sẽ theo gót ta mà làm việc cho Phật. Chữ đại chúng cù có nghĩa là Phật kêu tất cả chúng sanh phải biết người ngồi đây là Di Đà, dạy biểu chúng người để sáu chữ khoa học quyền bí của Phật tục gọi là Phật Di Đà, làm nghề khoa học đó mà thành Phật. Nay truyền lại cho bay chúng sanh hiểu biết chưa, chứ thật nó là trưởng lão Xá Lợi, là nhờ nó luyện phép của ta mà được chức phẩm ấy. Cho nên người ta nói là người nào cũng có thể thành Phật hết á, chứ không có vụ thắc mắc và tu không có thành Phật đâu, phải cố gắng đi tới nha. Ở đây là ta đã truyền cái pháp này là cái pháp khoa học quyền bí, là niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Thì bây giờ người ta nhắc là phải niệm cái sáu chữ đó thường xuyên, nên cho nó mở ra cái này mới là đi tới Phật, chứ cái khác không có đi tới được. Ta kêu niệm Nam Mô, nhắc cái chỗ đó, thiếu niệm Nam Mô Di Đà Phật, thấy không? Rồi người nào xong mình nói hà hướng hữu thiệt chi thị chư chúng biểu gia thị A Di Đà Phật. Nghĩa là con như các loại chim chất trong các bản thể kêu la ca hát nó cũng tùng quyền theo Phật và theo con công cán nó ra thế nào. Lúc ấy Phật gọi trưởng lão Xá Lợi Di Đà, con ơi, sao con khờ quá, không sáng suốt vậy? Khi con công phu luyện đạo thì đồng thời nó cũng công phu học hỏi, là ca hát của nó. Khi con công phu thành phần thì nó cũng thành phần theo con. Thế là đặng chì, chì đặng chài, mất chì thì mất cá đó con. Xa lạ ơi, ta nói đây con hiểu tâm chỉ của nó, ráng soi sáng tâm lý của con. Cho nên khi tu nó có những cái trở ngại ở phía dưới, thì bây giờ mình phải giữ cái tâm chỉ sáng suốt và hòa tan với nó mới được, nghe không? Đừng có chống và trách móc nó, hiểu chưa? Thì nó mới nhẹ. Tôi nói rõ đó, vì chỗ đó ta giao quyền cho con làm chủ để sai biểu chúng nó, nó được nương quyền hỗ trợ cho con. Bản thể là chiếc thuyền bát nhã, còn con là chủ chiếc thuyền. Hãy cầm tay lèo tay lái, quấy phải nơi con. Có câu thuận thiên giả tàu, nghịch thiên giả dân. Thuận trời thì còn, nghịch trời thì khác. Di Đà ơi, theo pháp lý vô vi và quyền bí của Phật, lấy điển làm đầu, khi thác xác bỏ lại thế gian thành đất, điển là một thiên thiên liêng. Di Đà ơi, con ráng công phu luyện đạo, nay con được minh rồi mà con được hiểu chưa? Nhưng cái tâm chỉ phép ta kết tu.